Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Thu Thảo và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Hôm nay ngày 23 tháng 1, tức ngày mùng 2 Tết, thay mặt những người thực hiện chương trình, xin kính chúc quý thính giả một năm mới an khang thịnh vượng. Thưa quý vị, cứ mỗi dịp đầu xuân năm mới, bên cạnh việc chúng ta gặp nhau, trao gửi cho nhau những lời chúc mừng sức khỏe, gia đình hạnh phúc, mọi việc hanh thông thì đã thành thông lệ từ ngàn đời. Người dân thường tìm đến các ngôi đền chùa để cầu bình an may mắn cho gia đình trong dịp năm mới. Người Việt tin rằng phong tục này không chỉ để cầu nguyện mà còn là khoảnh khắc để hòa mình vào thế giới tâm linh, tạm gác lại phía sau bao lo toan vất vả trong cuộc sống. Đối với những du khách quốc tế đến với Thái Nguyên trong dịp Tết này cũng hòa mình với những phong tục và tận dụng thời gian đó để tìm hiểu thêm về văn hóa bản địa.
Anh Andri Halas Schreiber đến từ Đức đã có nhiều năm gắn bó với Việt Nam. Từ năm 2022, sau khi đi du lịch khám phá vài điểm ở Thái Nguyên, anh đã quyết định ở lại và làm việc tại đây. Những ngày giáp Tết Quý Mão 2023, anh hào hứng đến tham quan chùa Khánh Long, huyện Phú Bình để tìm hiểu về đẹp kiến trúc và phong tục lễ chùa cầu may của người dân Việt Nam. Anh chia sẻ.
Oh, the technology gives me a more high spirit. I can wake up.
6 năm sinh sống ở Việt Nam, tôi đã từng đến thăm rất nhiều ngôi chùa, đặc biệt là trong dịp Tết. Các ngôi chùa trang trí rất đặc sắc, có những tiểu cảnh trang trí rực rỡ trong mùa xuân. Khi đến đây, tôi rất nhiều trải nghiệm, cảm giác bình yên hơn. Bản thân đang có rất nhiều suy nghĩ về công việc, nhưng đến đây tôi cảm thấy thảnh thơi, nhẹ nhàng, không còn những lo lắng. Tôi ấn tượng về lầu chuông, nghe thấy tiếng chuông, tôi thấy rất thanh bình.
Mỗi người đi lễ chùa đều có ước vọng riêng, cầu tài lộc, cầu duyên hoặc là cầu sức khỏe, bình an cho bản thân và gia đình. Có lẽ chùa Khánh Long là một trong những điểm đến tâm linh khiến anh Andri và các du khách như được tìm về chốn an yên. Thầy Thích Thanh Lưu, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Năm nào cũng thế, cũng khi mà đến dịp Tết thì chùa luôn luôn chuẩn bị những cái hạng mục khác nhau để đón chào năm mới. Và cái đặc biệt của chùa Khánh Long thì không năm nào giống năm nào. Mỗi năm chùa sẽ đổi thêm một cái xu hướng khác để mọi người có cái sự hứng khởi để trở về chùa. Thứ nhất là trở về chùa để lễ Phật, thành tâm lễ Phật. Và cái thứ hai là để mọi người khởi lên và gieo duyên những cái điều, gieo những cái điều lành trong tâm thức. Năm mới là một cái sự khởi đầu mới, thì mọi người đều mong muốn rằng có một cái sự khởi mới nó tốt lành, thuận lợi và bình an. Như ở chùa Khánh Long thì năm mới sẽ có những cái hoạt động, ví dụ như là lễ hội xuân, là mọi người sẽ đến chùa và biểu diễn những cái chương trình để chào mừng năm mới, cũng như là một số cái hoạt động khác mà gần như là các chùa trong đất nước Việt Nam đều có, đó là lễ an tâm đầu năm. Thì năm nào các chùa cũng sẽ tổ chức vào đầu năm để cầu nguyện cho các Phật tử cũng như là mọi người trên khắp mọi miền Tổ quốc đều được bình an và hạnh phúc.
Về nơi cửa Phật, giữa không gian thanh tịnh, bất kỳ ai cũng cảm nhận được sự giao hòa của đất trời khi vào xuân và thấu hiểu sự thành tâm trong lòng mỗi người. Cuộc sống ngày càng hiện đại văn minh, nhưng nét đẹp văn hóa đi lễ chùa ngày xuân năm mới vẫn luôn được người dân lưu giữ và lan tỏa đến cả những du khách nước ngoài sinh sống và làm việc tại địa phương. Thưa quý thính giả, lì xì ngày Tết cho trẻ nhỏ là một phong tục đã có từ lâu trong văn hóa của người Việt Nam mỗi dịp Tết đến xuân về. Dẫu cách đón Tết xưa và Tết nay theo thời gian đã có ít nhiều thay đổi, trong sự phát triển chung đó, nhận thức của trẻ giờ đây đã có những thay đổi. Nên mỗi gia đình, đặc biệt là các bậc phụ huynh, rất cần dạy trẻ cách ứng xử cho phải phép với phong tục lì xì đầu xuân. Ghi nhận của phóng viên Xuân Lương.
Mẹ ơi, hôm nay là Tết à? Thế Tết có được mừng tuổi không ạ?
Mẹ ơi, thế như thế nào chúng con được mừng tuổi hả mẹ?
Đó là những câu hỏi của hai anh em Trương Thế Hùng và Trương Ngọc Anh, trường tiểu học Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên với mẹ của mình. Câu hỏi đó có lẽ cũng không còn xa lạ trong mỗi gia đình có con nhỏ. Năm nào cũng vậy, mỗi người đều đón đêm giao thừa trong cái lạnh của thời tiết chuyển giao năm cũ, năm mới. Nhưng vào sáng sớm, các gia đình đều dậy sớm để chuẩn bị cho ngày mùng 1 Tết cổ truyền với những phong tục truyền thống. Sự háo hức đón năm mới của các em nhỏ càng được nhân lên với phong tục lì xì đầu năm mà các bậc phụ huynh và những người thân dành cho các em nhỏ. Em Trương Thế Hùng nói.
Tết này con thích nhất là được bố mẹ mua quần áo mới, đưa về quê ông bà chơi, thăm ông bà, được lì xì đút lợn một số tiền nhỏ. Con rất là vui.
Lì xì hay mừng tuổi đầu năm mới đã trở thành nét đẹp văn hóa in sâu trong tâm trí trẻ em trong mỗi gia đình người dân Việt. Dễ dàng nhận thấy, việc được trao những bao lì xì không chỉ mang đến những niềm vui cho người nhận, mà ngay cả với những người mừng tuổi cũng cảm thấy được vui thêm và cảm thấy được san sẻ tình yêu thương, cũng như kỳ vọng về một năm mới luôn bình an, hạnh phúc với những người mình trao gửi yêu thương. Dù vậy, phong tục đã có từ lâu trong dịp Tết đến xuân về, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được nét văn hóa ấy. Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngân, Phó khoa Ngôn ngữ và Văn hóa, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên cho biết.
Thực ra là cái từ lì xì với từ mừng tuổi, nó là từ đồng nghĩa thôi. Thế nhưng mà cái từ lì xì đó, cái do ngôn ngữ, sử dụng ngôn ngữ đấy, trước kia thì trong miền Nam họ sử dụng hơn. Thế nhưng mà do sự tiếp biến ngôn ngữ rồi là giao thoa ngôn ngữ thì bây giờ miền Bắc mình cũng dùng. Thế nhưng mà nó sẽ được sử dụng ở trong những cái đối tượng khác nhau. Từ lì xì thì đối tượng nào là sử dụng, từ mừng tuổi đối tượng nào sử dụng. Chúng mình thấy rằng là cái từ mừng tuổi thì mình dùng cho đối tượng trẻ em cũng được, mình dùng cho đối tượng là người lớn cũng được. Nhưng mà cái dùng cái từ lì xì thì chỉ có thể là dùng cho trẻ em thôi. Thế nhưng mà không ai lại rất ít nhé là dùng cái từ lì xì cho cái người mà cao tuổi.
Câu chuyện tiền mừng tuổi đầu năm đẹp và ý nghĩa là vậy, nhưng xung quanh đó cũng đã có không ít những câu chuyện dở khóc dở cười. Nhất là ngày nay, trẻ em được tiếp cận và nhận biết được giá trị của đồng tiền khá sớm thông qua việc được bố mẹ cho tiền ăn sáng, tiền mua sách truyện hay mua những vật dụng phục vụ học tập. Để trẻ có thể nhận thức cũng như có những cảm nhận sâu sắc hơn về một trong những nét đẹp của văn hóa truyền thống cũng rất cần sự quan tâm của các thành viên trong gia đình. Anh Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này.
Sự nhận biết của con trẻ bây giờ về lì xì rất là khác so với chúng ta ngày xưa. Nên việc giáo dục định hướng cho các con sử dụng những cái đồng tiền lì xì đó cũng rất là quan trọng. Bởi ở đây chúng ta cần định hướng cho các con ngay từ nhỏ, đó là giá trị cuộc sống, sự yêu thương của cha mẹ, của người thân dành cho mình. Với cá nhân tôi thì để mà các con mà sử dụng những đồng tiền đấy thì cũng phải hết sức là cẩn thận. Các con muốn chi tiêu việc gì thì các con phải hỏi ý kiến bố mẹ, ông bà, người lớn trong gia đình. Qua đó thì các con mới hiểu được ý nghĩa của nó.
Chia sẻ thêm về quan điểm giáo dục trẻ nhỏ qua phong tục truyền thống như lì xì và mừng tuổi, tiến sĩ Nguyễn Thị Ngân, Phó khoa Ngôn ngữ và Văn hóa, Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên cho rằng.
Vậy thì giáo dục trẻ như thế nào khi mà cái nhận lì xì đó? Cái điều thứ nhất phải cho học cho trẻ biết rằng là cái phong bao lì xì đó là cái tình cảm, cái mong ước sự tốt lành của người lớn tới cháu. Cháu phải trân trọng cái điều đó. Chứ nếu như mà cháu chỉ cầm cái phong bao lì xì rồi sau đó là cháu ngó ở bên trong đó là cái giá trị đó là bao nhiêu thì nó sẽ không còn cái giá trị nó nữa. Cho nên cái điều đầu tiên là mình nghĩ rằng là trước khi đến Tết ấy là để giáo dục có trẻ trước. Với một người bố mẹ, một người mẹ thông minh ấy là cho con biết được số tiền con có và cho con biết được là con sẽ sử dụng cái đồng tiền đó như thế nào cho hợp lý.
Câu chuyện lì xì và mừng tuổi đầu năm luôn mang trong mình ý nghĩa to lớn. Nó chứa rất nhiều thông điệp, trong đó chính là những kỳ vọng nhắn nhủ của người lớn với trẻ em, cũng như cầu mong một thế hệ tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Chính vì vậy, để trẻ ứng xử có văn hóa, cư xử phải phép, các bậc cha mẹ, ông bà, những người lớn trong gia đình cần chú trọng uốn nắn, hướng dẫn, dạy bảo trẻ từ những điều đơn giản nhất trong cuộc sống hàng ngày. Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác.
Đến hết năm 2022, trên 86% đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã cài đặt và sử dụng thường xuyên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Ứng dụng này cũng đã cập nhật tổng số 325 văn bản, tài liệu của Trung ương và của tỉnh, cập nhật thường xuyên tài liệu sinh hoạt chi bộ theo từng tháng, biên soạn và dẫn nguồn trên 500 tin, bài, sự kiện trong và ngoài tỉnh, triển khai 10 cuộc khảo sát và học tập nghị quyết, đã có gần 1,4 triệu lượt truy cập vào hệ thống. Năm 2022, ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thái Nguyên được Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đưa vào kế hoạch hoạt động trong năm về chuyển đổi số và được nhân rộng trên phạm vi toàn quốc. Cũng trong năm, ứng dụng cũng đạt giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam năm 2022. Trên 30 tỉnh thành đã đến Thái Nguyên học tập kinh nghiệm trong ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Kết quả này góp phần đưa đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những đảng bộ tiên phong về chuyển đổi số trong công tác đảng.
Ngày 6 tháng 2 năm 2023, huyện Đồng Hỷ sẽ bàn giao 165 công dân cho các địa phương, quân đội, công an tại khu vực hành chính mới của huyện. Với sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo của các cấp, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 tại huyện Đồng Hỷ được triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, đạt kết quả tích cực, đúng quy trình các bước theo quy định. Toàn huyện có 426 công dân khám sức khỏe vòng 2, trong đó 238 công dân đủ điều kiện về sức khỏe, 11 người có trình độ trung cấp cao đẳng đại học, tỷ lệ người dân tộc chiếm hơn 70%. Trên tinh thần thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, huyện Đồng Hỷ yêu cầu các cơ quan đơn vị, hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự tới toàn thể nhân dân, làm tốt công tác quản lý công dân trúng tuyển và tổ chức động viên kịp thời, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để thanh niên trúng tuyển yên tâm, tin tưởng, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
Để kịp thời đáp ứng việc nâng cao chất lượng dạy và học tại các trường thành viên, Đại học Thái Nguyên đang phối hợp với các đơn vị, sở ngành để điều chỉnh quy hoạch các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đại học giai đoạn 2021-2025. Theo đó, dự án được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh với tổng mức đầu tư gần 325 tỷ đồng, gồm các công trình hạng mục như nhà thí nghiệm và giảng đường lớn trường Đại học Khoa học, Trung tâm Y học Gia đình và Thực hành Khám chữa bệnh trường Đại học Y Dược, nhà giảng đường và thực hành N3 của trường Ngoại ngữ. Riêng trong năm 2022, trường Đại học Thái Nguyên đã tiếp nhận triển khai một số dự án mua sắm trang thiết bị, sách thư viện của các trường thành viên với tổng kinh phí là 65 tỷ đồng.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả đến với bản tin dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, trời rét. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, trời rét. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình, thành phố Sông Công. Trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, trời rét. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, có thể thấy trong guồng quay vô tận của thời gian, bước sang năm mới Quý Mão theo văn hóa phương Đông, chắc hẳn trong quý thính giả cũng như chúng tôi, những người đang thực hiện chương trình đều mong đợi một năm mới với nhiều niềm vui cũng như là sự bình an trong cuộc sống. Mời quý thính giả cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Xuân Lương với nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Đình Kha, nguyên là phó giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, với câu chuyện Năm Mão nói chuyện mèo.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, bên cạnh tôi đây là nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Đình Kha, nguyên là phó giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Đình Kha đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện với phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Và câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn dành cho ông đó là trong văn hóa Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng thì loài mèo là loài đứng thứ tư trong số 12 con giáp. Và đây cũng là một trong những con vật có thể nói là rất là gần gũi với cuộc sống con người. Vậy dưới góc độ những nghiên cứu về văn hóa thì loài mèo được nhìn nhận như thế nào? Thưa nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Đình Kha.
Vâng. Xin kính chào quý thính giả đang nghe chương trình. Như chúng ta đã biết, trong suốt một cái chiều dài cùng với những sự tiến hóa của con người thì cái loài mèo không chỉ đi vào trong cuộc sống vật chất của con người mà còn gắn với nhiều những ý nghĩa tinh thần. Thì cái điều này đã được thể hiện rất rõ trong những câu ca dao rồi tục ngữ của người Việt đã khéo léo sử dụng những ưu nhược điểm của loài mèo để nói lên những điều ẩn dụ sâu xa về một ai đó. Đơn cử như câu ăn nhỏ như mèo. Ở đây là người ta muốn nói tới cái việc ăn uống tử tốn. Hoặc là câu chó giữ nhà, mèo bắt chuột. Thì ở đây thì cái nói là ai cũng có nghề nghiệp, có công việc của mình, cho nên là đừng có tị nạn nhau. Vì vậy mà khi làm việc ở trong một cái tập thể, xin là đừng có đề cao mình theo cái kiểu là mèo khen mèo dài đuôi. Đấy. Bởi mỗi một người thì đều có một cái sở trường riêng của mình. Thế cho nên là chưa biết ai sẽ hơn ai. Đấy, cho nên là mới thêm có một cái câu nữa nói về mèo, tức là mèo nào thì cắn biểu nào, tức là chưa biết là ai hơn ai. Đấy, thì cái câu này là thường gắn với cái suy nghĩ như vậy. Và riêng ở Việt Nam ấy, thì từ khi mà các cái dòng tranh dân gian ra đời thì hình ảnh con mèo mới được thực sự có dịp đi vào văn hóa nghệ thuật. Ở đây thì chúng ta có thể thấy rất rõ trong cái tranh đám cưới chuột của làng tranh Đông Hồ, người ta bắt gặp hình ảnh là tiến sĩ chuột vinh quy bái tổ rồi cưới vợ nhưng vẫn phải biếu quà cho chú mèo. Thì đây cũng là một cái lối ứng xử hay của xã hội tiểu nông.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Đình Kha. Và một câu hỏi tiếp theo thì có thể là với những ai tuổi mèo sẽ rất là quan tâm sau đây. Đó là đặc tính của người tuổi mèo. Nhất là năm nay lại là năm được gọi là con mèo vàng. Thì rất có thể là nhiều cặp vợ chồng trẻ được cho là sẽ có những dự định sinh thêm cho mình một thành viên để cầu cho con cái mình với hy vọng là con cái được sinh ra thì luôn hạnh phúc no đủ trong cuộc sống. Với vấn đề này thì nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Kha, ông có ý kiến như thế nào?
Thì chúng ta phải có một cái suy nghĩ đây là theo thuyết âm dương ngũ hành ấy, thì cùng với đặc tính của con mèo ấy, thì con mèo là nó dịu dàng, nhanh nhẹn, khôn khéo, nên được chọn làm cái biểu tượng cho cái chi mão trong 12 địa chi. Mà để tính thời gian theo âm lịch ấy, thì chi mão có con mèo mà cầm tinh thì nên để đoán thời vận cho người tuổi mão. Người ta đã tìm ra những cái tính nết của con mèo rồi là bàn rộng ra áp dụng cho cái gọi là vận mệnh của người sinh năm mão. Thì trong 12 con giáp, mèo là con vật dịu dàng nhất, ảnh hưởng của thiên nhiên vũ trụ dường như là cũng theo cái chu kỳ mà lặp lại, mà khiến cho người sinh ra vào năm mão tuy là không thuộc loại nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại toát ra một khí chất đặc biệt rất dịu dàng, và nó lại không thích gây gổ, luôn mong muốn mọi người đều là bạn, là nên cũng được nhiều người thương mến. Đấy. Dù vậy, tựu chung thì mọi người đều có những số phận riêng, do đó mỗi chúng ta dù là tuổi mèo, tuổi khác đều phải có những nỗ lực trong cuộc sống, nhất là đối với các bạn trẻ cần phải có sự đột phá mạnh mẽ hơn như chính sự nhanh nhẹn đặc tính của loài mèo.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Đình Kha với câu chuyện xung quanh linh vật của năm Quý Mão 2023. Có thể nói là câu chuyện văn hóa về loài mèo thì còn nhiều, còn dài. Thương ghét rồi khen chê thì cũng đều có đủ cả. Và qua hình tượng con mèo mà chúng ta có thể thấy được cái nhìn sâu sắc phong phú hơn của dân gian về khía cạnh của con người trong cuộc sống. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Đình Kha với câu chuyện bên lề xuân Quý Mão.
Tiếp tục chương trình thời sự với các tin tức trên lĩnh vực nông nghiệp. Vụ xuân năm nay, Thái Nguyên có kế hoạch gieo cấy 28.080 ha lúa, phấn đấu năng suất đạt 55,82 tạ trên 1 ha, sản lượng đạt hơn 156.700 tấn. Để bảo đảm sản xuất vụ xuân thắng lợi, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật khuyến cáo bà con nông dân nên làm mạ theo phương pháp che phủ ni lông hết 100% diện tích mạ xuân để chống rét và ngăn chặn sự xâm nhập của dày lưng trắng là môi giới chuyển bệnh lùn sọc đen phương Nam. Đặc biệt không gieo mạ cấy hoặc là gieo thẳng vào các ngày có nhiệt độ không khí dưới 15 độ.
Nhằm nâng cao năng suất, lợi nhuận, tối ưu hóa sản xuất và đem lại nhiều cơ hội phát triển cho sản phẩm nông nghiệp, kết nối nông dân với các tổ chức chế biến, thương mại và người tiêu dùng trên toàn thế giới, mang lại cho ngành nông nghiệp một phương thức quản lý sản xuất, kinh doanh hiện đại, chất lượng cao, khai thác hiệu quả tiềm năng vốn có của địa phương. Ngành nông nghiệp đã phối hợp với Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ Thực vật, Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Bắc hoàn thiện hồ sơ và cấp mã số vùng trồng làm mã số định danh cho một vùng trồng trọt nhằm giúp cơ quan chức năng và người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, xác định quy trình sản xuất của nông sản. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để sản phẩm nông sản được xuất khẩu theo đường chính ngạch.
Với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, thời gian qua huyện Đại Từ tập trung khuyến khích người dân sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đến hết năm 2022, toàn huyện Đại Từ có 620 ha cây ăn quả chủ lực, trong đó diện tích cây ăn quả tập trung là 480 ha. Đến nay, tổng diện tích cây ăn quả Việt Gáp trên địa bàn đạt gần 140 ha, tăng 50 ha so với năm 2021. Cụ thể, hơn 90 ha bưởi, 40 ha nhãn tại các xã thị trấn đã được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp. Thời gian sản xuất theo quy trình Việt Gáp, các hộ dân được tập huấn hỗ trợ kỹ thuật canh tác, hướng dẫn ghi chép sổ nhật ký, hỗ trợ hệ thống tưới tiết kiệm nước, chi phí cấp giấy chứng nhận Việt Gáp. Hiện nay giá trị sản phẩm trên đất trồng cây bưởi đạt 252 triệu đồng trên 1 ha trên năm, cây nhãn là 210 triệu đồng trên ha trên năm.
Thưa quý thính giả, phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Quan điểm xuyên suốt của tỉnh Thái Nguyên đã tạo ra những thay đổi rõ rệt ở nhiều địa bàn vốn được coi là khó khăn, thiếu thốn nhất của tỉnh Thái Nguyên. Và cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự chung tay của các tổ chức đoàn thể đã tiếp tục nối dài hành trình nhân ái. Những năm qua, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã kết nối, giúp đỡ, hỗ trợ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, khơi dậy lòng nhân ái trong từng tầng lớp nhân dân, trở thành cầu nối tin cậy của các tổ chức cá nhân có lòng hảo tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
Những con đường bê tông đã được khoác lên mình tấm áo mới bởi sắc màu của hoa lá, cỏ cây. Những căn nhà khang trang, gọn gàng, sạch sẽ. Công cuộc xây dựng nông thôn mới đã tạo nên diện mạo mới, sức sống mới cho các miền quê của nông thôn Thái Nguyên. Chuyển biến lớn nhất trong giai đoạn hiện nay chính là sự nhận thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan, không chỉ cho gia đình mà còn cho cộng đồng, làng xã. Ông Dương Quang Thanh, bí thư chi bộ xóm Viên, xã Tân Hòa, huyện Phú Bình chia sẻ.
Xác định cái phong trào xây dựng nông thôn mới thì đó nó là cái trách nhiệm chung của toàn dân. Đấy, thì bây giờ thì trong cái công tác tuyên truyền thì nó cũng rất là đa dạng. Đấy vậy cho nên là mình cũng phải học hỏi để áp dụng những cái công tác tuyên truyền để nó có hiệu quả đến đối với mọi người.
Từ sự hỗ trợ của cả hệ thống chính trị, người nông dân đã chung tay xây dựng nông thôn mới bằng trách nhiệm và chính nội lực của mình. Bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Phú Lương cho biết.
Cho đến thời điểm này, 19 trên 19 xã đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới. Huyện cũng đã hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Những miền quê khó khăn nghèo đói ngày nào đang dần thay da đổi thịt. Người nông dân không chỉ canh tác, sản xuất phục vụ cho bản thân, mà họ cũng đang dần thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế. Nhiều mô hình phát triển kinh tế giỏi đã tạo nên những triệu phú, tỷ phú nông dân. Bên cạnh đó, các hợp tác xã, tổ hợp tác được thành lập đã tạo ra môi trường, điều kiện thuận lợi cho kinh tế nông nghiệp phát triển. Ông Luân Đức Quỳnh, xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa cho biết.
Các cấp các ngành quan tâm để mà giúp cho tập huấn các cái chương trình tập huấn chuyên cho hợp tác xã nắm bắt được cái kỹ năng điều hành của hợp tác xã. Cái thứ hai nữa là có thể hỗ trợ các nguồn vốn hợp pháp để mà hợp tác xã được ưu tiên phát triển.
Bà Vũ Thị Hương, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Tập trung các cái nguồn lực cũng như là tập trung huy động các cái chương trình mục tiêu quốc gia mà được phân giao nhiệm vụ cũng như là huy động các nguồn lực từ các cái tổ chức phi chính phủ, các cái tổ chức khác, cá nhân khác để hỗ trợ cho các hợp tác xã.
Chuyển đổi số là xu thế tất yếu để hướng tới nền kinh tế hiện đại, minh bạch và phát triển. Năm vừa qua cũng là năm mà ngành nông nghiệp triển khai mạnh mẽ công nghiệp thông tin số hóa và sản xuất và thương mại nông nghiệp. Ứng dụng rõ nét đó làm mã số vùng trồng định danh cho vùng trồng trọt nhằm giúp các cơ quan chức năng và người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, xác định quy trình sản xuất của nông sản. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để sản phẩm nông sản được xuất khẩu theo đường chính ngạch. Là một trong những hợp tác xã sản xuất chè đầu tiên tham gia xây dựng mã số vùng trồng của tỉnh, hợp tác xã chè Hảo Đạt với diện tích gần 6 hectare và 11 hộ tham gia. Vấn đề công khai, minh bạch quy trình canh tác được đặt lên hàng đầu. Ngoài ra, các hộ chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hữu cơ trong danh mục cho phép, tuyệt đối không sử dụng thuốc diệt cỏ và đảm bảo đủ thời gian cách ly trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Bà Đào Thanh Hào, giám đốc hợp tác xã chè Hảo Đạt, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết:
khi chúng tôi đã có một cái giấy chứng nhận này thì chúng tôi thấy là cái sự đưa ra thị trường bán hàng là có một cái giá trị tốt hơn, mà được tất cả người tiêu dùng cũng như là các đại lý trên các vùng miền là tin tưởng.
Từ năm 2021 đến nay, hoạt động hỗ trợ xây dựng mã số vùng trồng đã được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thái Nguyên chú trọng triển khai. Đến thời điểm này, đã có 32 mã số vùng trồng được cấp trên địa bàn tỉnh, trong đó có 8 mã số vùng trồng chè, 1 mã số vùng trồng bưởi và 1 mã số vùng trồng măng. Ông Luân Quang Thìn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên cho biết:
ngoài cái điều kiện tiêu chuẩn theo cái quy trình phải đồng nhất về điều kiện quy định về diện tích này, quy định về cái quy trình sản xuất này, cái thông tin phát sinh để làm sao là cái sản phẩm khi trồng đúng theo cái quy định, cái tiêu chuẩn mà Cục Bảo vệ thực vật đã đưa ra.
Có thể thấy nỗ lực cấp mã số vùng trồng là bước đi vững chắc để hướng đến nền sản xuất nông nghiệp hiện đại, minh bạch. Đây có thể xem là chìa khóa trong việc xây dựng lòng tin về chất lượng, uy tín nông sản Thái Nguyên không chỉ đối với thị trường nội địa mà còn vươn ra thị trường quốc tế.
Giai đoạn 2021-2025, Thái Nguyên tiếp tục xác định đưa OCOP trở thành chương trình phát triển kinh tế quan trọng gắn với chương trình nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, lấy người dân là chủ thể thực hiện. Tỉnh sẽ tiếp tục chuẩn hóa ít nhất 70 sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn OCOP, trong đó 5 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia. Với những mục tiêu đó, vấn đề xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, có quy mô lớn gắn với đặc trưng của địa phương là yếu tố quan trọng hàng đầu và được chủ thể chính quyền và các cơ quan chuyên môn quan tâm, chú trọng. Sản phẩm miến rong Việt Cường của hợp tác xã miến rong Việt Cường đã được công nhận là sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia. Với những lợi thế đó, sản phẩm đã và đang tiếp cận được nhiều thị trường lớn tiềm năng. Tuy nhiên, nhiều năm nay, vùng nguyên liệu cho miến rong Việt Cường chỉ vẹn vẹn 20 hectare và phân bố rải rác ở nhiều địa phương. Vì vậy, năm 2022, hợp tác xã đã đầu tư xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai gắn với chương trình OCOP. Anh Nguyễn Văn Ba, giám đốc hợp tác xã miến rong Việt Cường, đồng hỷ chia sẻ:
chúng tôi cũng quyết tâm là xây dựng cái vùng nguyên liệu tại chỗ để phục vụ cho cái sản xuất, chủ động được cái nguyên liệu.
Với sự đa dạng về điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm đặc hữu, đặc sản mang tính vùng miền và ngành nghề truyền thống, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới đã và đang tiếp tục hỗ trợ các địa phương nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP phù hợp với tiềm năng và lợi thế của từng địa phương, huy động sự tham gia của các chủ thể kinh tế, các cấp, các ngành trong triển khai chương trình. Ông Trần Nho Hưởng, Phó Chánh Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên cho biết:
tập trung vào cái vấn đề và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, bao hàm cả cái việc mà mở rộng các cái quy mô diện tích của cái vùng nguyên liệu của các sản phẩm đó cho người dân thực hiện đầy đủ các cái chính sách mà chúng ta đang triển khai.
Năm 2022, một năm nhiều biến động với ngành nông nghiệp, một loạt những thách thức ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, diễn biến bất thường của thời tiết, giá xăng, các loại vật tư, phân bón, thức ăn chăn nuôi tăng cao, nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp còn hạn hẹp. Vượt lên tất cả, ngành nông nghiệp Thái Nguyên đã đạt được những dấu ấn nổi bật, trong đó phải kể đến giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt gần 15.300 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch. Giá trị sản phẩm thu được trên 1 hectare đất nông nghiệp trồng trọt đạt hơn 123 triệu đồng 1 hectare trở lên, nằm trong top cao so với các địa phương trên cả nước. Toàn tỉnh đã có 119 trên 139 xã đạt 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Những kết quả đó giúp ngành nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế của địa phương, thay đổi bộ mặt nông thôn để nông thôn Thái Nguyên trở thành những miền quê đáng sống, đồng thời mở ra nhiều kỳ vọng cho sự phát triển của năm 2023.
Tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, từ đêm có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng nhẹ, từ tối và đêm sẽ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 15 cho đến 23 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Phía Bắc, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Vũ Anh, tổ chức sản xuất Lê Nhung, những người thực hiện Thu Thảo, Thu Hằng, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.